Ban Việt ngữ, Đài Phát thanh Chân lý Á Châu từ Phi Luật Tân, xin kính chào quý vị và các bạn.
Tiếp tục chương trình, kính mời quý vị cùng suy niệm lời Chúa. Hôm nay, thứ ba, mồng 5 tháng 1, thứ ba sau lễ hiển linh. Tin mừng Chúa Giêsu Kitô theo Thánh Marco chương 6 câu 34 đến 44. Khi ấy Đức Giêsu thấy một đoàn người đông đảo thì chạnh lòng thương, vì họ như bầy chiên không người chăn dắt, và người bắt đầu dạy dỗ họ nhiều điều. Vì bấy giờ đã khá muộn, các môn đệ đến gần người và thưa: Nơi đây hoang vắng và giờ đã khá muộn, xin Thầy cho dân chúng về để họ vào thôn xóm và làng mạc chung quanh mà mua gì ăn. Người đáp: Chính anh em hãy cho họ ăn đi. Các ông nói với người: Chúng con phải đi mua tới 200 quan tiền bánh mà cho họ ăn sao? Người bảo các ông: Anh em có mấy cái bánh, đi coi xem. Khi biết rồi, các ông thưa: Có 5 cái bánh và 2 con cá. Người ra lệnh cho các ông bảo mọi người ngồi thành từng nhóm trên cỏ xanh. Họ ngồi xuống thành từng đám, chỗ thì 100, chỗ thì 50. Người cầm lấy 5 cái bánh và 2 con cá, ngước mắt lên trời, dâng lời chúc tụng, rồi bẻ ra, trao cho môn đệ, để các ông dọn ra cho dân chúng. Người cũng chia sẻ 2 con cá cho mọi người. Ai nấy đều ăn và được no nê. Người ta thu lại những mẩu bánh được 12 thúng đầy, cùng với cá dư còn lại. Số người ăn bánh là 5.000 người đàn ông. Kính thưa quý ông bà và anh chị em, chúng ta vừa lắng nghe tin mừng theo Thánh Marco. Hãy hình dung một khung cảnh rất đẹp. Một đoàn người, chỉ là những người đàn ông, đã khoảng 5.000. Vậy thì, kể cả những phụ nữ và trẻ em, đám đông hôm ấy đông lắm. Bối cảnh Chúa Giêsu cử hành dấu lạ, đó chính là một không gian thoáng mát. Anh em hãy nói họ ngồi trên cỏ xanh. Một bầu không khí thật tươi vui. Và nét đẹp của bài tin mừng không chỉ đưa chúng ta đến khung cảnh của một buổi dã ngoại, có thể nói như thế. Nhưng cái đẹp ở đây khi chúng ta cảm nhận được một Thiên Chúa mang trái tim đầy yêu thương. Thật vậy, khởi đầu trích đoạn tin mừng, Thánh Marco viết: Khi ấy Đức Giêsu thấy một đoàn người đông đảo thì chạnh lòng thương, vì họ như bầy chiên không người chăn dắt. Chạnh lòng thương là một từ ngữ rất độc đáo diễn tả trái tim của Thiên Chúa, là một từ ngữ diễn tả bản chất của Thiên Chúa. Ngài chính là tình thương, và tình thương ấy luôn chạnh lòng trước những con người khốn khổ. Đám đông đã được Đức Giêsu chạnh lòng thương, và Ngài chăm sóc họ. Ngài cho họ ăn no nê từ 5 chiếc bánh và 2 con cá. Trình thuật tin mừng đưa chúng ta trở về với khung cảnh không phải chỉ là nơi diễn ra phép lạ hóa bánh ra nhiều, mà còn cho chúng ta hình dung khung cảnh của một cuộc cử hành phụng vụ, khung cảnh của một lễ bẻ bánh. Đức Giêsu cầm lấy 5 chiếc bánh và 2 con cá, ngước mắt lên trời, dâng lời chúc tụng, rồi bẻ ra, trao cho các môn đệ. Cử chỉ này Đức Giêsu cũng đã làm trong bữa tiệc ly, khi người trao hiến chính bản thân của mình thành lương thực nuôi dưỡng con người. Đức Giêsu cầm lấy bánh, dâng lời chúc tụng tạ ơn, bẻ ra và trao cho các môn đệ. Ngài nói, đây là mình Thầy. Dấu lạ hóa bánh ra nhiều, nuôi đám đông về thể xác. Còn khi Đức Giêsu trao ban chính mình là tấm bánh hằng sống, Ngài nuôi dưỡng phần linh hồn của chúng ta. Hòa mình trong bầu khí của đám đông hôm nay, chúng ta không đợi chờ Chúa ban cho chúng ta bánh để no lòng hằng ngày, bởi vì người cha luôn yêu thương và biết nhu cầu của con cái. Như chính Đức Giêsu cũng đã dạy chúng ta trong kinh nguyện lạy cha, xin cha cho chúng con hôm nay lương thực hằng ngày. Chúng ta còn khao khát, xin Chúa ban cho chúng ta lời sự sống, khao khát xin Chúa ban cho chúng ta bánh trường sinh, để chúng ta cũng được no thỏa chính bánh ấy. Đức Giêsu, đấng đã chạnh lòng thương đám đông, xin cũng chạnh lòng thương mỗi chúng ta, chạnh lòng thương gia đình chúng ta, chạnh lòng thương cộng đoàn chúng ta, chạnh lòng thương cả nhân loại hôm nay đang sống trong đau khổ và tội lỗi. Lạy Chúa Giêsu, xin cho chúng con cảm nhận được Chúa chạnh lòng thương, để rồi chúng con cũng biết yêu thương anh chị em mình. Xin cho chúng con cảm nhận được Chúa chạnh lòng thương, để chúng con được biến đổi. Xin cho chúng con cảm nhận được Chúa chạnh lòng thương, để chúng con được no thỏa bánh trường sinh. Amen.
Chạnh lòng thương, Chúa đã chạnh lòng xót thương, Chúa đã chạnh lòng xót thương, đắp đắp nhân loại với bao phận người. Chạnh lòng thương, Chúa đã chạnh lòng xót thương, Chúa đã lột sạch vết nhơ cháu con em và đứng tôi công truyền. Nên Giêsu với trái tim mở ra, Chúa xót thương vui an, nên gánh tôi trần gian qua tan đi lòng tham. Ôi Giêsu, một vầng tình thương mến, một tình yêu dâng hiến, chạnh lòng thương ai đến ném vào trái tim nào.
Chạnh lòng thương, Chúa đã chạnh lòng xót thương, Chúa đã chạnh lòng xót thương những ai không nhà sống trong lưu là.
Chạnh lòng thương, Chúa đã chạnh lòng xót thương, Chúa đã chạnh lòng xót thương những ai đêm nay sống trong cơ hàn. Nên Giêsu với trái tim mở ra, Chúa xót thương vui an, nên gánh tôi chân ta qua tan đi lòng thương. Ôi Giêsu, một vầng tình thương mến, một tình yêu dâng hiến, chạnh lòng thương ai đến
theo đây, kính mời quý vị và các bạn theo dõi phần tin tôn giáo.
Tin Vatican. Vatican mua 10.000 liều vaccine cho các nhân viên và gia đình. Các giới hữu trách y tế của quốc gia thành Vatican đã đặt mua 10.000 liều vaccine chống coronavirus từ công ty dược phẩm BioNTech ở Đức cùng với hãng Pfizer của Mỹ để chích ngừa cho 4.500 nhân viên và gia đình của họ. Những nhân viên Vatican muốn chích ngừa đã được yêu cầu đăng ký và việc chủng ngừa sẽ bắt đầu trong những tuần lễ tới đây. Những ai từ chức đề nghị này sẽ không có quyền đòi bồi thường trong các trường hợp bị lây nhiễm. Bệnh viện Chúa Hài Đồng Giê-xu của Vatican chuyên về bệnh nhi đồng cũng đã bắt đầu sử dụng vaccine chống coronavirus. Trong những ngày qua, Đức Thánh Cha và các cơ quan liên hệ của Tòa Thánh nhiều lần nhấn mạnh rằng các vaccine mới phải được phân phối công bằng trên toàn thế giới và tránh mọi thứ quốc gia chủ nghĩa về vaccine. Các chính phủ, các công ty dược phẩm và các tổ chức quốc tế có nghĩa vụ luân lý bảo đảm sao cho mọi người được bảo vệ chống COVID-19, theo văn kiện của Hàn Lâm Viện Tòa Thánh về Sự Sống, công bố hôm 29 tháng 12 năm 2020 vừa qua. Tin Cairo, Ai Cập, thêm 62 thánh đường Ai Cập được hợp thức hóa. Trong những ngày qua, có thêm 62 thánh đường Kitô và cơ sở của giáo hội được chính phủ Ai Cập hợp thức hóa, nâng lên tổng số 1.800 nơi thờ phượng và các bất động sản liên hệ của giáo hội, được nhà nước nhìn nhận là hợp lệ. Lệnh hợp thức hóa mang chữ ký của Thủ tướng Mustafa Makbuli, dựa theo sự cứu xét và đề nghị của một ủy ban đặc nhiệm của chính phủ, nhằm giải quyết tình trạng các nơi thờ phượng của Kitô giáo xây cất bất hợp pháp trong những thập niên trước đây. Tại Ai Cập, trước đây do những biện pháp rất ngặt nghèo trong việc cấp giấy phép xây cất các nơi thờ phượng không thuộc Hồi giáo, nên các giáo hội chính thống và công giáo cụ thể thường tự động dâng lên các nơi thờ phượng để đáp ứng nhu cầu của giáo hội và của các tín hữu. Tiến trình cứu xét và hợp thức hóa các vấn đề này đã được chính phủ Ai Cập tiến hành sau khi Quốc hội thông qua đạo luật về vấn đề này ngày 30 tháng 8 năm 2016. Cho đến nay, Ủy ban đặc nhiệm của chính phủ đã nhóm họp 18 lần để hợp thức hóa các thánh đường và các cơ sở Kitô giáo. Tình hình tại Ai Cập cũng như nhiều nước khác tiếp tục chịu ảnh hưởng từ đại dịch COVID-19. Đức Thượng Phụ Tavaros Đệ Nhị, giáo chủ chính thống Cô Tê, đã quyết định hủy bỏ các buổi lễ Giáng sinh sắp tới theo niên lịch Giuliano để bảo vệ sức khỏe của các tín hữu chống coronavirus. Đức Thượng Phụ nhắn nhủ các tín hữu hãy suy niệm về mầu nhiệm Giáng sinh của Chúa Giê-xu Kitô. Thông thường, các thánh đường Cô Tê đông chật các tín hữu vào chiều ngày 31 tháng 12, canh thức cuối năm, để đón mừng năm mới, và lễ Giáng sinh được cử hành vào giữa đêm mùng 6, rạng ngày mùng 7 tháng Giêng. Ai Cập có khoảng 100 triệu dân cư, trong đó có 10% là tín hữu chính thống Cô Tê, và giáo hội công giáo Cô Tê tại nước này có khoảng hơn 200.000 người. Tin giáo phận Bắc Ninh, Đức Cha giáo phận thăm và dâng lễ với các em khuyết tật nhà tình thương Hương Lạc. Hôm 29 tháng 12 năm 2020, Đức Cha Cosma Hoàng Văn Đạt, giám mục giáo phận Bắc Ninh, đã chủ tế thánh lễ tại nhà tình thương Hương Lạc và cầu nguyện cho các cháu khuyết tật cùng với các dì đang phục vụ tại nhà tình thương Hương Lạc. Lễ này được gọi là lễ truyền thống của nhà tình thương Hương La, bởi lẽ kể từ khi làm giám mục giáo phận, cứ sau lễ Giáng sinh, Đức Cha Cosma lại về thăm và cử hành thánh lễ tại nhà tình thương, như một dấu chỉ của người mục tử luôn quan tâm đến đàn chiên, nhất là những con chiên bị thiệt thòi như các cháu bị khuyết tật đang được chăm sóc tại nơi đây. Trong bài giảng thánh lễ, Đức Cha rất vui vì trong giáo phận, ngoài các dì dòng Đức Mẹ hiệp nhất chăm sóc các cháu khuyết tật tại nhà tình thương, thì còn có các dòng khác đang hiện diện trong giáo phận, cũng góp phần không nhỏ trong việc chăm sóc cho những người bị thiệt thòi khác. Nhà tình thương Hương La đã có từ trước năm 1954, sau một thời gian ngưng hoạt động, đến năm 1990 thì hoạt động trở lại. Hiện nay, nhà tình thương Hương La có 15 dì đang phục vụ trên 40 trẻ, với đủ các dạng khuyết tật khác nhau, như khiếm thị, cầm điếc, bại liệt, thần kinh, hội chứng đau, thiểu năng trí tuệ, tự kỷ tăng động. Đây là một việc làm không phải ai cũng làm được, nhưng chỉ những người có đầy ơn Chúa mới có thể làm được. Vì thế, kết thúc bài giảng, Đức Cha Cosma đã cảm ơn và cầu chúc cho quý vị cũng như tất cả những ai có lòng bác ái đều nhận được sức mạnh và ơn của Chúa để tiếp tục công việc phục vụ và chăm sóc những người đang đau khổ và cần đến sự giúp đỡ, giống như các cháu khuyết tật, giống như các cháu khuyết tật ở nhà tình thương. Tin Ogwedi Nigeria, Đức Giám mục Giáo phận Ogwedi được trả tự do. Sau 5 ngày bị bắt cóc cùng với người tài xế, Đức Cha Moses Chikwe, giám mục phụ tá Tổng giáo phận Ogwedi, đã được trả tự do lúc 10 giờ tối ngày 1 tháng 1 vừa qua. Đức Cha Anthony Obinna, Tổng giám mục Ogwedi sở tại, thông báo tin trên đây và cho biết đã đích thân đến thăm Đức Cha Chikwe tại gia lúc gần 11 giờ đêm cùng ngày và thấy Đức Cha rất yếu vì kinh nghiệm gây chấn thương như vậy. Từ sau khi bị bắt cóc tối ngày 27 tháng 12 năm 2020 trước đó, Đức Tổng giám mục cho biết, dầu sao, chúng tôi tiếp tục cảm tạ Thiên Chúa vì lòng nhân từ đối với chúng tôi. Đức Tổng giám mục Obinna cũng cho biết là chưa gặp được người tài xế của Đức Cha phụ tá, ông Enzubusi Robert, vì ông đã mau lẹ được đưa vào nhà thương để điều trị vết cắt ở tay do những kẻ bắt cóc gây ra cho ông. Đức Tổng giám mục Obinna cảm ơn chính quyền bang Imo và các lực lượng an ninh đã nỗ lực điều tra và truy lùng những kẻ bắt cóc. Đồng thời, Đức Tổng giám mục cảm ơn Đức Thánh Cha Francisco vì trong buổi đọc kinh truyền tin trưa ngày 1 tháng 1 vừa qua, đã kêu gọi cầu nguyện cho Đức Cha Chikwe được trả tự do. Đức Tổng giám mục cũng không quên cảm ơn Đức Sứ Thần Tòa Thánh, cũng như các hồng y, giám mục và các linh mục tu sĩ, giáo dân đã cầu nguyện cho Đức Cha Chikwe. Tin Vatican, sứ điệp Đức Thánh Cha nhân dịp khai mạc năm Thánh Giacobbe. Đức Thánh Cha Francisco mời gọi các tín hữu hành hương nhân dịp năm Thánh Giacobbe tông đồ, hay nói gương thánh nhân, ra khỏi chính mình, những an ninh mà chúng ta bám víu, và hướng đến mục đích rõ ràng, đừng đi quanh quẩn không có mục đích. Ngài đưa ra lời nhắn nhủ trên đây trong sứ điệp gửi đến Đức Cha Julian Barrio Barrio, Tổng giám mục giáo phận Santiago de Compostela, phía Tây Bắc Tây Ban Nha, nhân dịp lễ nghi mở cửa năm Thánh Giacobbe hôm 31 tháng 12 năm 2020 vừa qua, tại nhà thờ chính tòa địa phương, nơi có mộ của thánh nhân. Trong sứ điệp, Đức Thánh Cha cũng đề cập đến ba cử chỉ nhắc nhở chúng ta khi đến cửa năm Thánh Giacobbe về mục tiêu cuộc lữ hành của chúng ta. Cử chỉ chiêm ngắm nơi cửa ấy cái nhìn của Chúa Giê-xu, vòng tay ôm của Thánh Tông Đồ và sự tham dự Thánh Lễ, mời gọi chúng ta cảm thấy mình thuộc dân Chúa, đang biến các truyền thống của mình thành bài ca chúc tụng Thiên Chúa. Trong sứ điệp, Đức Thánh Cha cũng khẳng định rằng, lữ hành là một tiến trình hoán cải. Cuộc lữ hành đối với chúng ta là bước đi theo nhịp của Đấng là đường, là sự thật và là sự sống. Bước đi với Đấng muốn chuyện vãn với chúng ta, để đồng hành và chỉ cho chúng ta con đường sự sống. Đức Thánh Cha không quên nhắc nhở rằng, cần bước đi trong tinh thần, trở nên những người thân cận với tha nhân. Điều này đòi phải cố gắng bước đi với hành lý nhẹ nhàng, không quyến luyến, và liên tục sống trong sự hướng về cuộc gặp gỡ với Chúa. Năm Thánh Giacobbe Tông Đồ đã được Đức Giáo Hoàng Calixto Đệ Nhị ấn định vào năm 1122 và được cử hành mỗi khi lễ từ đạo của Thánh Tông Đồ ngày 25 tháng 7 rơi vào một Chúa Nhật, như trường hợp năm 2021 hiện nay. Lẽ ra, năm Thánh Giacobbe lần này sẽ kết thúc vào ngày 31 tháng 12 năm 2021, nhưng vì đại dịch, Đức Thánh Cha Francisco đã quyết định cho kéo dài tới năm 2022, để các tín hữu hành hương đỡ cảm thấy bị sức ép sớm thực hiện cuộc hành hương, giữa lúc Tây Ban Nha còn sợ bị lây nhiễm coronavirus ở mức độ cao. Hàng năm có hàng trăm ngàn tín hữu thuộc mọi quốc tịch đến hành hương Santiago theo nhiều lộ trình khác nhau. Tin Jerusalem, Tổng thống Israel ca ngợi các cộng đoàn Kitô. Tổng thống Israel ông Reuven Rivlin ca ngợi các cộng đoàn Kitô tại thánh địa trong buổi tiếp kiến trực tuyến với các vị lãnh đạo các giáo hội Kitô hôm 30 tháng 12 năm 2020 vừa qua, nhân dịp đầu năm mới. Tổng thống nói, nhà nước Israel sẽ luôn gắn bó với tự do tôn giáo và luôn hãnh diện vì các cộng đồng Kitô tại thánh địa. Ông cũng nói với các vị lãnh đạo Kitô rằng, đây là lần cho tôi được hân hạnh gửi những lời chúc mừng năm mới đến quý vị và các cộng đồng của quý vị trong tư cách là Tổng thống Israel. Tôi muốn được đích thân gặp gỡ quý vị trong một buổi tiếp tân, nhưng rất tiếc điều này không thể thực hiện được vì coronavirus không phân biệt giữa các quốc gia, dân tộc và tôn giáo. Tổng thống cũng cầu chúc các cộng đồng Kitô tại thánh địa được tăng trưởng và thịnh vượng, các tín hữu Kitô tại Trung Đông được an bình và an ninh. Hiện diện trong buổi tiếp tân cũng có Bộ trưởng Nội vụ Israel, ông Ariel Dery, và Đức Thượng phụ Chính thống Theophilo Đệ Tam tại Jerusalem, được coi là niên trưởng các cộng đoàn Kitô tại thánh địa. Đức Thượng phụ cảm ơn Tổng thống vì luôn quyết liệt hỗ trợ đặc tính đa chủng tộc, đa văn hóa và đa tôn giáo của thành Jerusalem và thánh địa. Các tín hữu Kitô tại Israel chỉ chiếm 2% trong tổng số 8 triệu 700 ngàn dân cư tại nước này, và phần lớn Kitô hữu là người Ả Rập. Tại thánh địa, các tín hữu Kitô thuộc 30 hệ phái khác nhau, đông đảo nhất là chính thống Hy Lạp, rồi đến Armenia, Syria, Copte, Ethiopia, rồi đến các tín hữu Công giáo, Tin lành Luther và Anh giáo. Riêng cộng đoàn Công giáo có các nghi lễ Latin, Maronite, Menkite, Armenia và Syria. Việc bảo vệ các nơi thánh được ủy thác cho dòng Francisco tại thánh địa từ thế kỷ thứ 13. Việc sở hữu và thẩm quyền đối với các nơi thánh được điều hành từ năm 1852 giữa các giáo hội Kitô theo quy luật gọi là status quo. Tin Tổng giáo phận Sài Gòn, thánh lễ làm phép nhà nguyện và cung hiến bàn thờ tại dòng Đức Bà truyền giáo. Các chị em đã có ngôi nhà nguyện mới, Thiên Chúa muốn chị em thường xuyên trở về nơi đây gặp gỡ người, kín mục năng lượng và tiếp tục lên đường truyền giáo. Đức Tổng giám mục Giuse Nguyễn Năng, Tổng giám mục Tổng giáo phận Sài Gòn, đã nhắn nhủ như thế khi chủ sự thánh lễ, cung hiến bàn thờ và làm phép nhà nguyện của tu viện dòng Đức Bà truyền giáo, quận Thủ Đức, thành phố Hồ Chí Minh, vào ngày 29 tháng 12 năm 2020 vừa qua. Nhà nguyện mới được mang tước hiệu Nguyện đường Thiên Chúa Ba Ngôi. Tự hiệu này bắt nguồn từ ước muốn sâu xa của các nữ tu Đức Bà truyền giáo là được ở lại trong sự hiệp thông tình yêu của Ba Ngôi Thiên Chúa, đấng là nguồn gốc của mọi hoạt động truyền giáo. Đồng thời trong thánh lễ tạ ơn có hơn 50 linh mục và sự tham dự đông đảo của các bề trên, tu sĩ, thân nhân, ân nhân, anh chị em trợ tá truyền giáo, quý khách trong và ngoài Tổng giáo phận Sài Gòn. Trong bài giảng, Đức Tổng giám mục nhắc nhở cộng đoàn phụng vụ về tầm quan trọng của việc xây dựng và chăm sóc ngôi đền thờ thiêng liêng là tâm hồn của mỗi người. Cặp điện, Ngài nhắn nhủ các chị em Đức Bà truyền giáo về căn tính nữ tu thừa sai của mình, là loan báo tin mừng của Chúa cho những người chị em gặp gỡ. Để có thể ra đi loan báo tin mừng, chị em phải thường xuyên trở về ngôi nhà nguyện này, kín mục sức mạnh và tình yêu từ Thiên Chúa Ba Ngôi. Sau bài giảng là nghi thức cung hiến bàn thờ. Sau phần hiệp lễ, Linh Mục trưởng Ấn đã công bố chứng thư cung hiến bàn thờ. Đức Tổng giám mục, Linh Mục quản hạt Thủ Đức và chị giám tình cùng ký vào chứng thư. Trước khi nhập phép lành cuối lễ, chị giám tình hội dòng Đức Bà truyền giáo đã tri ân Đức Tổng giám mục, các linh mục, ân nhân, thân nhân, nhà thầu, kỹ sư, các công nhân và cộng đoàn. Thánh lễ kết thúc với bữa cơm trưa nghĩa tình tại khuôn viên của tù viện. Chào mừng quý vị và các bạn đến với chương trình học hỏi mỗi ngày của Ban Biệt Ngữ Đài Chân Lý Á Châu từ Phi Luật Tần. Lời Chúa Chúa Nhật và Tựa Chúa Nhật với Đức Thánh Cha sẽ là hai chuyên mục chúng tôi lần lượt gửi đến quý vị và các bạn trong ngày thứ ba hôm nay. Mời quý vị và các bạn cùng đón theo dõi.
Tin mừng Đức Giêsu Kitô theo Thánh Marco, chương 1, câu 6 đến câu 11. Khi ấy Gioan rao giảng rằng, có đấng đến sau tôi nhưng quyền lực hơn tôi không xứng đáng cúi xuống cởi dây giày cho người. Phần tôi đã rửa anh em trong nước, nhưng người sẽ rửa anh em trong Thánh Thần. Và đã xảy ra là trong những ngày đó, Chúa Giêsu từ Nazareth xứ Galilee đến và chịu phép rửa bởi Gioan ở sông Giô-đan. Khi vừa lên khỏi nước, người liền thấy trời mở ra, thấy Thánh Thần như chim bồ câu ngự xuống trên mình, và có tiếng từ trời phán: Con là con yêu dấu của Cha, con đẹp lòng Cha. Quý vị và các bạn thân mến, Gioan Tẩy Giả nói Đức Giêsu sẽ làm phép rửa bằng Thánh Thần, ngụ ý việc Đức Giêsu sẽ thiết lập một dân mới của Thiên Chúa. Tuy nhiên, bài tin mừng hôm nay cho thấy Ngài đã đồng hóa mình với dân Israel để xuống sông Giô-đan lãnh phép rửa sám hối bởi Gioan Tẩy Giả. Cũng như ngày xưa trong sa mạc Sinai, Thiên Chúa đã thiết lập giao ước với dân Israel và nhận họ làm con. Giờ đây, trong hoang địa Judea, dân Israel được tái sinh và trở thành dân mới của Thiên Chúa qua Đức Giêsu. Gioan Tẩy Giả tuyên xưng, ông thấy các tầng trời mở ra và thấy Thánh Thần ngự xuống dưới hình chim bồ câu đậu trên người. Đây là cách diễn tả, cách nói ngụ ý việc can dự của Chúa Cha từ trời cao để làm hoàn thiện lời hứa của Thiên Chúa, một cách cụ thể là để sức dầu Thánh Thần tấn phong Đức Giêsu làm đấng Mêsia. Tiếng phán từ trời cao, đây là con ta yêu dấu, con đẹp lòng Cha, là lời xác định từ trời rằng Đức Giêsu là con duy nhất của Chúa Cha, và lời xác nhận này cũng chứng thực Đức Giêsu được sai đến để chu toàn sứ mạng của đấng Mêsia, sứ mạng cứu độ nhân loại. Đức Giêsu đã bắt đầu một bước quyết định, quyết dấn thân vào hành trình cứu độ mà Chúa Cha đã hoạch định. Đã có lần, người ví cuộc thương khó như một phép rửa, nhưng phép rửa mà hôm nay người lãnh nhận tại sông Giô-đan bởi tay Gioan Tẩy Giả vẫn được truyền thống xem là việc người bắt đầu sứ vụ công khai sau mấy chục năm ẩn dật tại làng quê Nazareth. Lời giới thiệu của Chúa Cha cũng là lời xác quyết Đức Giêsu có đầy đủ uy quyền để thi hành sứ mạng cứu độ. Cha hài lòng về con. Khi tử giá cuộc sống âm thầm lặng lẽ để bước vào đời sứ vụ công khai, Đức Giêsu phải đối diện với tất cả những khó khăn từ thực tế của cuộc sống, nhất là từ hoàn cảnh chính trị của xã hội thời đó. Rồi đây, người sẽ bị bắt, bị đánh đòn và bị xét xử. Tuy nhiên, những điều đó đều nằm trong kế hoạch cứu độ của Thiên Chúa từ ngàn đời. Giờ đây, chỉ cần người can đảm và sẵn sàng đón nhận. Khi lãnh nhận bí tích rửa tội, mỗi người chúng ta cũng bắt đầu một hành trình mới. Hành trình của người môn đệ Đức Giêsu, chúng ta tham dự vào sứ vụ ngôn sứ tư tế và vương đế của Đức Giêsu. Từ dòng sông Giô-đan, Đức Giêsu đã bước lên và kìa, các tầng trời xé ra, cửa trời đã mở, cánh cửa mà Adam cũ đã đóng lại vì phạm tội, nay được mở tung ra nhờ con một Thiên Chúa vâng lời thi hành sứ mạng cứu độ. Qua bí tích rửa tội, chúng ta được biến đổi thành một con người mới, chúng ta được mời gọi bước qua cánh cửa mà Đức Giêsu đã xé ra để đi vào vương quốc tình yêu của Thiên Chúa, để thi hành sứ mạng mà chúng ta đã lãnh nhận. Sứ mạng của chúng ta có thể chỉ đơn giản là sống niềm tin vào Con Thiên Chúa, hoặc cũng có thể khó hơn là làm chứng cho sự thật, chống lại tội lỗi và sự dữ. Đặc biệt hơn cả là yêu thương anh chị em mình vô điều kiện, không phân biệt giai cấp, sắc tộc, màu da, tôn giáo. Thuở xưa, trong vườn địa đàng khi con người phạm tội, Thiên Chúa đã bắt đầu hành trình tìm kiếm con người. Khi con người lẩn tránh vì thấy mình bất xứng, Ngài đã lên tiếng gọi: Adam, ngươi ở đâu? Mùa Giáng sinh vừa qua, chúng ta đã suy ngẫm hành trình của con một Thiên Chúa đến cư ngụ giữa nhân loại. Qua bài tin mừng hôm nay, chúng ta dường như nghe thấy tiếng bước chân của con một Ngài đang tìm đến gặp gỡ mỗi người chúng ta. Thánh Gregorio Giám mục Nazien đã nói rằng, khi xếp hàng chung với đoàn người sám hối, Đức Giêsu dường như đã bỏ quên địa vị Thiên Chúa của mình để mặc lấy thân phận phàm nhân tội lỗi chúng ta. Chính vì thế, khi bước xuống dòng nước sông Giô-đan, Người đã thánh hóa cả dòng sông ấy, và đó là biểu tượng cho thấy Người đã muốn thánh hóa toàn thể nhân loại qua phép rửa của mỗi người. Đó chính là cách thức Thiên Chúa cứu độ con người. Đó chính là cách Đức Giêsu đối xử và làm gương cho chúng ta. Ngài không đứng đó chờ đợi người tội lỗi đến với mình, nhưng hòa chung thân phận với họ. Thánh Giáo Hoàng Gioan Phaolô thứ hai đã nói: Con người là con đường của giáo hội. Vì con người chính là con đường đầu tiên giáo hội phải đi qua để chu toàn sứ vụ của mình. Chính nơi con người, giáo hội thi hành sứ vụ, chính nơi con người giáo hội hoàn tất sứ mạng cứu độ của Chúa Cha. Tuy nhiên, tại nhiều nơi trên thế giới, chính những con người này lại đang bị khinh rẻ, ruồng rẫy và loại trừ lẫn nhau. Chẳng cần phải tìm đâu xa, lướt qua một vài trang báo, vài trang web, chúng ta có thể thấy rất nhiều những chuyện tương tự. Từ chuyện thai nhi bị loại bỏ, bà mẹ bỏ con ngoài ruộng khoai, trẻ em bị đói ăn, những cô gái trẻ bị lừa đem bán, hay người già bị con cái bạo hành. Từ trường học đến gia đình, đâu đâu cũng có. Thông điệp niềm vui tin mừng của Đức Phanxicô đã gợi lên cung cách giáo hội cần có để đến với con người, là mở cửa tấm lòng không ngại dấn thân, vượt qua những khác biệt, dẫu có phải đón nhận thiệt thòi hay khó khăn khi làm chứng về chân lý, về sự thật, về giá trị của sự sống, của tình yêu trong thế giới hôm nay. Ngài đã nói: Tôi muốn có một hội thánh bị bầm dập, bị tổn thương và dơ bẩn vì đã ở ngoài đường, còn hơn một hội thánh bệnh hoạn vì đóng cửa và thanh nhàn bám víu vào sự an toàn riêng của mình. Hòa chung niềm vui của mọi Kitô hữu đã được giao hòa, được gặp gỡ Đức Giêsu, những người được cứu độ và giải thoát khỏi tội lỗi, buồn sầu, trống rỗng nội tâm và cô lập. Chúng ta hãy lên đường theo bước chân Thầy Giêsu, đến với những người cùng khổ trong xã hội, đến với những ai đang cần nâng đỡ và khổ đau. Chúng ta hãy can đảm quên mình, chấp nhận bị tổn thương khi chiến đấu chống lại sự dữ, chống lại những thói hư tật xấu của thế gian, để trở thành ngọn đèn tỏa sáng giữa trần gian bụi bặm này. Mùa Giáng sinh đã khép lại, ánh sáng đã tỏ rạng, niềm vui đã ngập tràn, các tầng trời đã mở ra. Vậy, chúng ta hãy để cho ánh sáng và niềm vui ấy phủ lấp tâm hồn mình, lan tỏa đến mọi người. Không phải chỉ riêng trong mùa Giáng sinh, nhưng là trải dài suốt những năm tháng ngày giờ. Chính khi niềm vui ngập tràn, chúng ta sẽ làm chứng về sự thật, về đấng giải thoát con người, về Thiên Chúa của tình yêu, của tình thương. Mỗi chúng ta hãy để niềm vui ấy lan tỏa, tỏa sáng với tất cả mọi người mà chúng ta có dịp tương giao gặp gỡ. Amen.
Tiếp tục chương trình, kính mời quý vị và các bạn theo dõi chương trình Trưa Chúa Nhật với Đức Thánh Cha do Duy An phụ trách. Thiên Chúa đã trở thành nhục thể để nói với bạn rằng Ngài yêu thương bạn như vậy trong sự mong manh của bạn, chính tại điểm mà bạn xấu hổ hơn cả. Quý vị và các bạn thân mến, Đức Thánh Cha Francisco đã nói như trên trong buổi đọc kinh truyền tin trực tuyến tại Thư viện Vinh Tông Tòa hôm Chủ nhật mùng 3 tháng Giêng vừa qua. Trong bài huấn dụ ngắn trước khi đọc kinh, Đức Thánh Cha diễn giải ý nghĩa bài tin mừng theo Thánh Gioan đọc trong thánh lễ Chúa Nhật cùng ngày, nói về Chúa Giêsu là ngôi lời Thiên Chúa có từ đời đời đến trong thế gian, chia sẻ thân phận làm người của chúng ta. Từ đó, Đức Thánh Cha mời gọi các tín hữu hãy tín thác nơi Chúa. Mở đầu bài huấn dụ, Đức Thánh Cha nói:
Cari fratelli e sorelle, buongiorno. In questa seconda domenica dopo Natale, la parola di Dio non ci offre un episodio della vita di Gesù, ma ci parla di Lui prima che nascesse.
Anh chị em thân mến, chào anh chị em. Chủ nhật thứ hai sau lễ Giáng sinh này, lời Chúa cống hiến cho chúng ta một giai thoại trong cuộc đời của Chúa Giêsu như nói về Ngài trước khi Ngài sinh ra. Lời Chúa đưa chúng ta trở lại về trước để mặc khải cho chúng ta một điều về Chúa Giêsu trước khi Ngài đến giữa chúng ta. Và lời Chúa làm điều ấy đặc biệt trong lời tựa tin mừng theo Thánh Gioan, bắt đầu thế này: Từ nguyên thủy đã có ngôi lời. Từ nguyên thủy, đó là những lời đầu tiên của Kinh Thánh, cùng những lời như thế bắt đầu trình thuật về sự sáng tạo. Từ nguyên thủy, Thiên Chúa đã dựng nên trời và đất. Hôm nay, tin mừng nói rằng, đấng mà chúng ta chiêm ngắm trong lễ Giáng sinh của Ngài, Chúa Giêsu đã hiện hữu trước khi khởi đầu mọi sự, trước khi có vũ trụ. Ngài có trước không gian và thời gian. Trong Ngài có sự sống, trước khi sự sống xuất hiện. Thánh Gioan gọi Ngài là ngôi lời, nghĩa là lời nói. Thánh nhân muốn nói gì ở đây? Lời nói dùng để đà thông, ta không nói một mình, nhưng nói với một người nào đó. Giờ đây, sự việc Chúa Giêsu có ngay từ nguyên thủy, lời có nghĩa là từ đầu Thiên Chúa đã muốn đà thông với chúng ta, muốn nói với chúng ta. Con duy nhất của Chúa muốn nói với chúng ta vẻ đẹp được làm con cái Thiên Chúa. Ngài là ánh sáng thật và muốn đưa chúng ta ra xa tối tăm của sự ác. Ngài là sự sống, biết các sinh mạng và muốn nói với chúng ta rằng, từ đời đời, Ngài đã yêu mến họ. Đó là sứ điệp tuyệt vời hôm nay. Chúa Giêsu là lời vĩnh cửu của Thiên Chúa. Từ đời đời, Chúa đã nghĩ đến chúng ta và mong muốn đả thông với chúng ta. Để làm như thế, Chúa đã đi xa hơn những lời nói. Thực vậy, nơi trọng tâm của tin mừng hôm nay nói với chúng ta rằng, lời nhập thể làm người và đến ở giữa chúng ta. Ngài trở thành xác thể. Tại sao Thánh Gioan dùng từ ngữ xác thể? Phải chăng Thánh Nhân không thể nói một cách thanh lịch hơn là Ngài đã trở thành người? Không, Thánh Nhân dùng từ xác thể, vì từ này chỉ thân phận con người của chúng ta trong tất cả sự yếu đuối của nó, với trọn sự mong manh yếu nhược. Thánh Nhân nói với chúng ta rằng, Thiên Chúa đã trở nên mong manh để động chạm gần với những giòn mỏng của chúng ta. Vì thế, vì Chúa đã trở nên nhục thể, không có gì trong cuộc sống của chúng ta là xa lạ với Ngài.
không có gì Chúa coi rẻ, chúng ta có thể chia sẻ mọi sự với Ngài. Anh chị em thân mến, Thiên Chúa đã trở thành nhục thể để nói với bạn rằng Ngài yêu thương bạn như vậy trong sự mong manh của bạn, chính tại điểm mà bạn xấu hổ hơn cả. Chúa trở nên nhục thể và không thối lùi. Ngài không nhận lấy nhân tính của chúng ta như một chiếc áo mặc vào rồi cởi ra. Không phải như vậy. Ngài không tách rời khỏi nhục thể của chúng ta. Ngài không bao giờ rời bỏ nó. Bây giờ và mãi mãi, Chúa ở trên trời với thân thể phàm nhân của chúng ta. Ngài kết hiệp mãi mãi với nhân tính của chúng ta. Chúng ta có thể nói, Ngài cưới thân xác ấy. Thực vậy, Tin Mừng nói với chúng ta rằng, Chúa đã đến ở giữa chúng ta. Ngài không đến để làm một chuyến viếng thăm chúng ta, nhưng để ở giữa chúng ta, với chúng ta. Ngài mong muốn điều gì hơn là chúng ta? Ngài muốn một sự thân mật đậm đà. Ngài muốn chúng ta chia sẻ với Ngài vui mừng và đau khổ, những ước muốn và sợ hãi, hy vọng và sầu muộn, con người và những hoàn cảnh. Chúng ta hãy thi hành điều ấy, hãy mở rộng tâm hồn cho Ngài, kể cho Ngài mọi sự. Chúng ta hãy dừng lại trong thinh lặng trước hang đá máng cỏ, để nếm hưởng sự dịu dàng của Thiên Chúa trở nên gần gũi với chúng ta, trở thành nhục thể. Và không sợ hãi, chúng ta hãy mời Ngài ở với chúng ta, trong nhà chúng ta, trong gia đình, trong những giòn mỏng yếu đuối của chúng ta. Chúa sẽ đến, và cuộc sống sẽ thay đổi. Và Đức Thánh Cha kết luận:
La Santa Madre di Dio, nella quale il Verbo si fece carne, ci aiuti a raccogliere Gesù che bussa alla porta del cuore per abitare con noi.
Xin Mẹ Thánh của Thiên Chúa, trong đó ngôi lời nhập thể, giúp chúng ta đón nhận Chúa Giêsu, Ngài đang gõ cửa tâm hồn để ở với chúng ta. Kế đó, Đức Thánh Cha xướng kinh truyền tin và ban phép lành cho các tín hữu. Kính mời quý vị và các bạn cùng hiệp ý và cầu nguyện cho Đức Thánh Cha qua kinh truyền tin.
Angelus Domini, nunc abit Maria,
et concepit et Spiritus Sancto.
Ave Maria, gratia plena, Dominus tecum, benedicta tu mulieribus, et benedictus fructus ventris tui, Iesus.
Santa Maria, Mater Dei, ora pro nobis peccatoribus, nunc et in hora mortis nostre, Amen.
Ecce ancilla Domini.
Fiat in mihi secundum verbum tuum.
Ave Maria, gratia plena, Dominus tecum, benedicta tui mulieribus et benedictus fructus ventris tui, Iesus.
Santa Maria, Mater Dei, ora pro nobis peccatoribus, nunc et in hora mortis nostre, Amen.
Et verbum caro factum est.
Ed abitavit in nobis.
Ave Maria, gratia plena, Dominus tecum, benedicta tui mulieribus et benedictus fructus ventris tui, Iesus.
Santa Maria, Mater Dei, ora pro nobis peccatoribus, nunc et in hora mortis nostre, Amen.
Ora pro nobis, Santa Dei Genitrix.
Ut digni officiamur promissionibus Christi.
Gratiam tuam, questum Domine, mentibus nostris infunde, ut qui angelo annunciante, Christi Fili tui, incarnazione coniovium, per passionem eius et crucem, a resurrezione gloriam perducamur, per Christum Dominum nostrum.
Amen.
Gloria Patri et Filio et Spiritui Sanctus.
Sic ut erat in principio et nunc et semper, et in saecula saeculorum. Amen.
Gloria Patri et Filio et Spiritui Sanctus.
Sic ut erat in principio et nunc et semper, et in saecula saeculorum. Amen.
Gloria Patri et Filio et Spiritui Sanctus.
Sic ut erat in principio et nunc et semper, et in saecula saeculorum. Amen.
Pro fidelibus defunctis, regim aeternam donaeis, Domine.
Et solus perpetua lucia Dei.
Requiescant in pace.
Amen.
Sin nomen Domini benedictum.
Et hoc nunc et usque in saeculum.
Adiutorium nostrum in nomine Domini.
Qui fecit caelum et terram.
Benedicat vos omnipotens Deus, Pater, et Filius, et Spiritus Sanctus.
Amen.
Sau khi đọc kinh truyền tin và ban phép lành cho các tín hữu, Đức Thánh Cha chào thăm mọi người tham dự buổi đọc kinh qua các phương tiện truyền thông, và Ngài tái gửi lời chúc mừng năm mới cho các tín hữu, đồng thời khích lệ cùng nhau làm việc, kiến tạo công ích cho tất cả mọi người, chăm sóc lẫn nhau. Đức Thánh Cha đặc biệt cảnh giác chống lại thái độ bi quan, cam chịu, coi những khó khăn như một định mệnh không thể kháng cự được. Cần cùng nhau lo cho công ích, đặt những người yếu thế ở trung tâm. Chúng ta không biết những gì chờ đợi chúng ta trong năm 2021 này, nhưng điều chúng ta có thể làm là cùng nhau dấn thân chăm sóc nhau. Đức Thánh Cha kêu gọi đừng chỉ nghĩ đến quyền lợi của mình. Có những nước tiếp tục gây chiến tranh với nhau để thủ lợi. Và tôi cũng đọc thấy trên báo tin này làm cho tôi rất buồn. Để tránh tình trạng lockdown giới nghiêm, có người đã dùng 40 máy bay để đi nghỉ hè ở nơi khác. Họ không nghĩ đến những người phải ở lại nhà, với những vấn đề kinh tế, các bệnh nhân, mà chỉ nghĩ đến việc đi nghỉ thoải mái, giải trí. Sau hết, Đức Thánh Cha đặc biệt chào những người bắt đầu năm mới với nhiều khó khăn, những người thất nghiệp, và Ngài nói, tôi thân ái chào tất cả các gia đình, đặc biệt những gia đình có con nhỏ hoặc có con sắp sinh ra. Xin Chúa chúc lành cho tất cả mọi người và cầu chúc anh chị em một Chúa Nhật tốt đẹp, và xin anh chị em đừng quên cầu nguyện cho tôi.
E a tutti auguro una buona domenica, pensando sempre in Gesù che si fece carne proprio per abitare con noi nelle buone e nelle cose brutte, sempre. Per favore, non dimenticatevi di pregare per me. Buon pranzo e arrivederci.
Quý vị và các bạn thân mến, vừa rồi là bài huấn dụ của Đức Thánh Cha Francisco trong buổi đọc kinh truyền tin trực tuyến trưa Chủ nhật mùng 3 tháng Giêng vừa qua tại Thư viện Dinh Tông Tòa trong nội thành Vatican. Mục trưa Chủ nhật với Đức Thánh Cha xin kết thúc nơi đây. Hẹn gặp lại quý vị và các bạn. Tiếp theo đây, kính mời quý vị và các bạn cùng hiệp ý với Bình Minh trong những phút cầu nguyện.
Quý vị và các bạn thân mến, trong sách Hạt Giống Tâm Hồn có câu chuyện như sau. Mùa hè nóng bức và khô héo ở châu Phi đã khiến một đàn cá sấu lâm vào cảnh chết dần chết mòn trong đói khát. Trước tình hình đó, một con cá sấu to nhất đàn dần dần ăn thịt đồng loại của mình. Những con còn lại đều vô cùng sợ nó. Lúc này, có một con cá sấu nhỏ quyết định rời khỏi đàn. Dù chẳng biết phải đi đâu, nhưng nó vẫn quyết tâm rời đi để tìm lấy đường sống. Thời tiết hạn hán diễn biến ngày càng nghiêm trọng hơn, nước không còn. Con cá sấu to nhất vẫn tiếp tục ăn thịt các con cá sấu khác. Vì thế, sự ra đi của chú cá sấu nhỏ bé kia như mở đường cho những con còn lại. Chúng nghĩ nếu cứ ở đây chịu đựng và chờ đợi cái chết được báo trước thì chi bằng cứ ra đi. Con đường phía trước tuy chưa biết ra sao nhưng vẫn còn hy vọng. Nước không, nguồn thức ăn cũng không còn. Cuối cùng, con cá sấu to nhất ấy đã chết. Còn chú cá sấu bé nhỏ kia, mặc dù gặp rất nhiều khó khăn và vất vả trên đường đi, cuối cùng thì nó cũng tìm được một nơi sinh sống có đầy đủ nước với cây cỏ xanh tươi. Quý vị và các bạn thân mến, bước ra khỏi vùng an toàn. Với những điều bình thường vẫn diễn ra trong cuộc sống, đôi khi có thể là sự phiêu lưu mang tính rủi ro, nhưng đó cũng là một cơ hội để chúng ta có những trải nghiệm về những điều thú vị. Dám thay đổi đôi khi đồng nghĩa với việc chúng ta phải từ bỏ những thành quả mà mình đã gây dựng trong nhiều năm để bắt đầu lại. Thế nhưng, thực tế cho thấy, có những điều được xây dựng trong một thời gian rất dài, nhưng vẫn cần phải thay đổi. Ví dụ, vào cái thời buổi mà lời kêu gọi bảo vệ động vật trở thành một thông điệp phổ biến khắp nơi trên toàn thế giới. Vậy tại sao tại một số tỉnh miền Bắc của Việt Nam lại phải bảo tồn cái tập tục treo cổ và hành hạ cho đến chết một con vật hiền lành có ích như con trâu? Nếu muốn giữ tục làng, tại sao không mạnh dạn thay đổi hình thức giết trâu cho nhẹ nhàng hơn, văn minh hơn? Hoặc như trên thế giới có rất nhiều sách vở nói về cách học làm giàu qua các thời đại của các nhà kinh doanh tài ba và thành công. Trong đó không có chỗ nào nói rằng họ trở nên giàu có nhờ đi mua vía thần tài, nhưng là do nghị lực, tài năng, cần cù và tiết kiệm. Vậy tại sao không mạnh dạn thay đổi cách làm giàu bằng cách đọc sách, học hỏi những kinh nghiệm quý báu đó, thay vì hàng năm vẫn duy trì việc cầu xin đủ thứ thần thánh? Và còn nhiều, rất nhiều sự việc khác nữa. Nếu chúng ta mạnh dạn thay đổi, thì cục diện đất nước, tương lai dân tộc sẽ khá lên rất nhiều. Nhưng không, cứ khư khư giữ lấy những điều xưa cũ, và nếu có ai đó lên tiếng kêu gọi sự canh tân, thì lập tức sẽ có một cuộc lên đồng tập thể gào thét rằng đã đánh mất bản sắc dân tộc, đánh mất truyền thống văn hóa. Vâng, hãy bảo vệ và trân trọng các giá trị truyền thống của dân tộc qua việc bảo tồn các giá trị văn hóa xưa, các di tích lịch sử. Vô cổ bất thành kim. Tuy nhiên, kim có trở nên tốt đẹp hay không tùy thuộc vào việc con người đã chọn giữ hay loại bỏ cái cổ nào. Khi công bố năm đặc biệt về Thánh Giuse, Đức Thánh Cha Francisco đã tha thiết kêu mời mỗi người trong chúng ta hãy học các nhân đức từ Thánh Giuse để từ đó đổi mới bản thân. Hãy thay đổi để trở thành người được các tín hữu yêu mến khi dâng cuộc đời mình làm của lễ tình yêu phục vụ đấng cứu thế. Hãy thay đổi để trở thành người dịu dàng như Thánh Giuse là người cha dịu dàng, vì nơi Ngài, Chúa Giêsu nhìn thấy sự dịu dàng của Thiên Chúa. Hãy thay đổi để luôn biết thi hành thánh ý Chúa Cha, và như Thánh Giuse, chúng ta đón tiếp người khác như chính họ là, không loại trừ, ưu tiên cho những người yếu đuối như Thánh Nhân đã đón tiếp mẹ Maria vô điều kiện. Hãy thay đổi để học cách đối mặt với những vấn đề cụ thể của gia đình mình một cách sáng tạo như Thánh Giuse. Và cuối cùng là hãy thay đổi để khám phá lại giá trị, tầm quan trọng và sự cần thiết của lao động như Thánh Giuse là người thợ mộc lương thiện nuôi sống gia đình. Lạy Chúa, xin ban cho chúng con sức mạnh và sự khiêm tốn để chúng con dám thay đổi bản thân để ngày càng được trở nên giống Chúa hơn. Amen. Thank you.
biên xa, dù trần gian chấp bể mưa buồn, con nàn bình tình Chúa mưa xuống. Xin ban cho con lòng yêu mến Chúa, xin ban cho con ân sủng của Ngài, xin thương dẫn dìu từng bước đời con. Xin ban cho con lòng yêu mến Chúa, xin ban cho con ân sủng của Ngài, có Chúa song hành lòng con vững tâm. Lòng yêu mến Chúa, xin ban cho con ân sủng của Ngài, xin thương dẫn dìu từng bước đời con. Xin ban cho con lòng yêu mến Chúa, xin ban cho con ân sủng của Ngài, có Chúa song hành lòng con vững tâm.
Quý vị và các bạn thân mến, đến đây thì thời lượng dành cho chương trình đã hết. Hẹn gặp lại quý vị và các bạn vào lần phát tới.